Xin chào tất cả anh chị các bạn ở trên kênh YouTube Tiền của tôi Official. Bây giờ là 21 giờ 49 phút. Hôm nay thì Hòa cũng livestream khá là muộn một chút. Vì mình cũng có nhiều tâm sự và muốn ngồi nói chuyện với mọi người vào cái giờ này. Thực ra thì trong thời gian vừa qua ấy là xảy ra rất nhiều những cái thông tin mà nó gây hoang mang và sợ hãi cho rất rất nhiều anh chị em. Thực ra cả bản thân Hòa cũng nhiều lúc mà mình cũng giật mình và không ngờ tới. Tức là nhiều khi mình nghĩ có những cái mà nó khó có thể xảy ra thì bây giờ nó vẫn xảy ra. Nên là Hòa nghĩ tới cái câu chuyện của mình và của mọi người. Hòa muốn làm cái live stream này để mà chia sẻ với mọi người một chút. Cái chủ đề hôm nay là gì? Khi rủi ro xảy đến thì chúng ta vẫn phải sống tốt đúng không? Làm như nào để mà có được cái điều đó. Thực ra thì Hòa thấy rất là đau lòng khi mà thời gian vừa qua xem ở trên Facebook này, trên các trang báo có nói đến những câu chuyện mà những bác cụ già ấy, những bác lớn tuổi ấy, thậm chí là kể cả những người thân trong gia đình mình ấy, là họ họ dồn hết tiền vào để mà gửi tiết kiệm. Tiết kiệm đây là gì? Tiết kiệm trái phiếu này, hay là tiết kiệm quỹ này, hay là tiết kiệm bảo hiểm, tức là ra ngân hàng hay là vào công ty chứng khoán, gặp phải những cái tình huống như vậy và dồn toàn bộ tiền bạc của mình vào những cái đó. Rồi Hòa cũng ngồi với những bạn, thực ra những bạn trẻ nhỉ, đầu tư vào Bitcoin này, hay là đầu tư vào Forex này, hay là đầu tư vào chứng khoán được rồi. Thì các bạn ý cũng dồn toàn bộ tiền bạc của mình đang có, đã tiết kiệm trong thời gian vừa qua, sau đó thì đi vay nợ ngân hàng, sau đó thì vay người thân bạn bè, rồi đến cuối cùng là vay xã hội đen. Thì hai cái tình cảnh của những bác lớn tuổi đấy, những ông bà lớn tuổi, rồi những các bạn trẻ thì đều nó chung một cái số phận, đó là gì? Đó là cuộc sống bây giờ rất là bi đát. Và rất nhiều những cái khó khăn đang đang bủa vây. Rất nhiều luôn. Hoài nhìn thấy những cái cảnh mà mọi người nằm la liệt ở quầy giao dịch của ngân hàng để đòi tiền này, rồi đi biểu tình này, rồi những người bạn thì bị cái bạn trẻ thì bị xã hội đen, dân đòi nợ, họ đòi. Thì thực sự là đấy là những cái tình cảnh mà chỉ vì những cái việc là đầu tư của chúng ta, hoặc là những cái sự thiếu hiểu biết trong cái quá trình đầu tư của chúng ta, nó dẫn đến là thay đổi cái cuộc sống của mình gọi là 360 độ luôn. Tức là từ một cuộc sống đang tốt đúng không, đang ổn định này, thì nó dẫn đến một cái cuộc sống gọi là rất là bi đát. Không có tiền mà chữa bệnh, không có tiền mà ăn, không có tiền mà đóng học, không có tiền mà đóng tiền điện nước, không có tiền mà thuê nhà. Đấy, đấy là những bác lớn tuổi. Rồi những bạn trẻ thì có sức khỏe thì đi làm. Đi làm là cứ đi làm và trả nợ, đi làm và trả nợ. Chưa kể là bị đánh mất cái niềm tin rồi bị sỉ nhục ở trên khắp các không gian mạng. Thế thì đấy là những câu chuyện mà mọi người, mà Hòa nhìn thấy. Và kể cả bản thân mình nhé, bản thân Hòa cũng đã có những cái giai đoạn trải qua một cái, những cái cú sốc kinh khủng như vậy. Đấy, tức là khi mà thị trường chứng khoán nó rơi, thì mình cũng dùng tiền vay. Đấy, rồi mình cũng vay, rồi mình cũng mừng margin để mình đầu tư. Và nó rơi, thì mình âm hết, mình dùng cả tiền vay luôn, âm sạch luôn. Đấy. Rồi thì là gì? Khi đã mất tiền rồi, lại còn đến câu chuyện là mất việc nữa cơ. Tức là gì? Cái nguồn tiền tiết kiệm đã mất rồi, nợ rồi. Xong lại còn đến câu chuyện là mất việc nữa cơ. Tức là cái nguồn mà mình dự phòng, tính là cái bản thân mình này, tức là bản thân mình có thể làm ra tiền để mình nuôi mình như này, mà còn không đi làm nữa. Thì thử hỏi rằng là cuộc sống nó bi đát đến như thế. Thế thì đấy là do đâu? Nguyên nhân là do đâu? Theo mọi người đánh giá là nguyên nhân là do đâu? Lý do mà đẩy đẩy tất cả rất nhiều những anh chị nó gặp phải những cái tình huống như này, những cái rủi ro xảy đến và đẩy mình, cái cuộc sống của mình nó trôi dạt, nó xuống đáy luôn, thậm chí nó còn âm luôn, là do đâu? Mọi người comment giúp Hòa nhé, mọi người thì chia sẻ những cái lý do của mình, hay là cái cách nhìn nhận của mọi người, và ai đã gặp những cái tình huống như này rồi thì có thể comment trò chuyện cùng với Hòa nhé. Chúng ta nói chuyện khoảng độ tâm sự khoảng nửa tiếng thôi, và Hòa cũng ngồi uống trà và nói chuyện với mọi người. Đây, hiện tại Hòa đang cầm một cốc trà. Thì chúng ta nói chuyện nó chậm rãi thôi, cũng không phải vội vàng gì cả. Thì Hòa thấy rất nhiều các anh chị vào kênh Tiền Của Tôi là cứ hay vội vàng. Hòa nghĩ là có lẽ anh chị cũng chưa phù hợp hoặc là chưa hiểu Hòa. Nhưng kênh YouTube Tiền Của Tôi Official là kênh chậm rãi. Đấy. Và ngồi chậm rãi nói chuyện để hiểu nhau và để hiểu vấn đề, chứ không phải vào xong là để trả lời được cái câu hỏi của mình một cách hời hợt rồi đi ra. Họ nghĩ như thế nó không có giá trị nhiều đâu. Hả? Họ mời mọi người uống nước nhé. Cứ ngồi uống trà xong là nói chuyện một chút, như vậy thì câu chuyện nó mới vui. Tức là như những người bạn, Hòa tâm sự với mọi người như những người bạn. Chào anh Phạm Thanh Hải nhé. Hòa coi mọi người như những người bạn ở trên kênh. Nên là những gì mà Hòa chia sẻ nó đều là sự thật, nó rất là chân thật trên này. Cuộc sống của mình như thế nào ở ngoài thì trên này của mình là như thế. Và mình nghĩ như thế nào thì mình nói như vậy. Đấy. Cái suy nghĩ của mình như thế nào mình chia sẻ mọi người như vậy. Và gặp mình ở trên YouTube hay là gặp ở ngoài thì nó như nhau thôi, nó không khác gì nhau. Có nhiều bạn thì cứ hẹn mình cà phê, nhưng mình nghĩ là không cần thiết đâu, vì nó tốn thời gian của mọi người. Thứ hai nữa là gặp nhau ở trên YouTube hay gặp nhau ở ngoài là giống nhau. Đấy. Thế thì mọi người trình bày chia sẻ giúp Hòa xem cái lý do mà đẩy cái cuộc đời của chúng ta, rất nhiều anh chị trong thời gian vừa qua, là nó đi sống xuống đáy là cái gì? Nguyên nhân ở đây là cái gì? Theo mọi người, khi Hòa trải qua rồi thì Hòa nhìn nhận ra vấn đề rồi. Đấy, Hòa biết cái nguyên nhân chính là loại cái gì rồi. Và đến bây giờ thì mình đang không bị mắc phải nữa rồi. Tức là mình bị sai lầm một lần đau rồi. Và đến lần thứ hai thì đến giai đoạn này là thực sự là cũng may mắn đến thời điểm hiện tại là mình vẫn đang có cơm ăn, có nhà ở, có áo mặc đầy đủ, vẫn lo được cho con học hành thì mình thấy đấy là một may mắn đối với mình rồi, trong khi là rất nhiều người bạn mình đang bị rơi hết rồi. Đó. Thì hôm nay mình muốn tâm sự với mọi người về cái này. Thực sự là mình cũng rất muốn là những cái chia sẻ của mọi người để chúng ta nếu mà anh chị nào đang gặp phải thì chúng ta có một cái tư duy mới, và anh chị nào chưa gặp phải thì chúng ta cũng có một bài học trải nghiệm thật để chúng ta thay đổi tư duy trong cái quá trình mà chúng ta đầu tư anh chị nhé. Bác Phan Thanh Hải thì bảo là giờ thị trường nhiều bất trắc quá, có phải giờ thông minh nhất là gửi ngân hàng ăn lãi 9% không? Hòa đang hỏi câu chuyện là lý do ấy, thất bại là gì? Lý do mà mọi người đang vấp phải những cái cảnh mà khó khăn chồng chất đến như vậy là cái gì? Để chúng ta nhìn thấy lý do đấy thì chúng ta sẽ có trải nghiệm, chúng ta có bài học thì chúng ta tránh. Bạn Khoa Bùi thì giờ ai cầm phun tiền là cơ hội rất lớn, theo quan điểm của em. Đây không phải lý do. Đây bạn Bích Hạnh chia sẻ là không phân bổ ra nhiều loại tài sản, margin không quản trị rủi ro. Thực ra đây là một ý thôi, nhưng Hòa nghĩ rằng cũng là một ý. Nhưng Hòa xin chia sẻ từ cái câu chuyện của bản thân mình, và Hòa nghĩ rằng là nó là chung của tất cả mọi người thôi. Quan trọng nhất là cái tư duy của chúng ta này. Tư duy của chúng ta khi mà chúng ta tiếp cận vào các công cụ và các tài sản đầu tư này thì ở đây ấy, là gì? Là chúng ta không xác định được cuộc sống của chúng ta là trên hết. Cái cuộc sống của mình ấy, của bản thân mình là trên hết này. Cuộc đời của mình là trên hết này. Còn các cái loại tài sản hay là tiền bạc thì nó chỉ là công cụ cho chúng ta để phục vụ cuộc sống của chúng ta thôi. Là cổ phiếu, là trái phiếu, là vàng, là bất động sản. Nó chỉ là công cụ để phục vụ cho cuộc sống của chúng ta tốt hơn thôi. Chúng ta phải đặt ưu tiên cái cuộc sống của mình lên số 1. Lên số 1. Cuộc sống là số 1. Cuộc sống của mình ý là số 1. Các tài sản, các công cụ tài sản xếp hàng sau. Nó support cho mình thôi. Nó giúp cho cuộc sống của mình luôn luôn ở cái trạng thái là an toàn. Để làm sao? Là gì? Là khi mình gặp bất kỳ một rủi ro gì, khi thị trường xảy ra bất kỳ những rủi ro gì thì những cái công cụ này nó sẽ vẫn hỗ trợ và chống đỡ cho chúng ta được. Đấy. Thế thì khi mình chọn cuộc sống của mình lên số 1 ấy, thì chắc chắn Hòa tin chắc rằng là gì? Là mọi người sẽ không all in đâu. Không all in vào một tài sản nào đâu. Hòa tin chắc điều đó. Khi mình chọn một cuộc sống của mình, tôi chọn một cuộc sống bình an, một cuộc sống an toàn, một cuộc sống gọi là thong thả thôi, an toàn, thì không bao giờ tôi all in vào một tài sản rủi ro, không bao giờ luôn. Không bao giờ tôi vay nợ để tôi đi đầu tư nhiều vào tài sản đâu, không bao giờ, chắc chắn luôn. Không bao giờ tôi cầm cố nhà, tôi thế chấp nhà tôi đi đầu tư đâu. Hoặc tin chắc điều đó. Và không bao giờ tôi đánh đổi toàn bộ mọi thứ của tôi để tôi kiếm tiền nhiều về đâu. Bởi vì như thế nó sẽ vi phạm cuộc sống của mình. Đúng không? Bây giờ nha, Hoàng lấy một ví dụ đơn giản. Mình chọn một cuộc sống là vui vẻ. Đúng không? An toàn. Mà suốt ngày mình ngồi và mình nhìn vào cái bảng điện tử để mình lướt lát, lướt sóng, để mình chờ mình nhận một vài phần trăm, hoặc là mình lên các group, các nhóm này, nhóm kia để làm gì? Để mình tìm một cơ hội để kiếm lời bằng lần. thì cuộc sống của mình còn cái gì nữa, đúng không? Đấy. Đôi khi bản thân Hòa cũng không nhận ra điều đó đâu nhé. Đấy. Trước đây Hòa không nhận ra điều đó, và kể cả đến bây giờ nếu mà mình không tỉnh là mình vẫn chết. Lúc nào trong đầu mình cũng luôn phải đặt ra một câu hỏi là gì, mình chọn cuộc sống hay mình chọn tài sản hay mình chọn tiền ở đây đó, mình luôn đặt câu hỏi như thế. Thì bất kỳ khi nào xảy ra cái lựa chọn, ví dụ mình quyết định là hôm nay tôi đầu tư vào tài sản này, tôi vay tiền tôi đầu tư vào tài sản này, tôi sẽ phải nhìn lại cuộc sống của tôi. Khi tôi all in vào đây, tôi dồn tiền vào đây, tôi mua vì một cái lời gọi là gì, kích kích gọi là kích thích lòng tham, kích thích làm giàu của một ai đấy, và tôi bỏ qua cuộc sống của tôi. Bởi vì sao? Bây giờ mình all in toàn bộ vào một trái phiếu, mình all in toàn bộ vào một quỹ trái phiếu, hay mình all in toàn bộ vào một cổ phiếu, nếu chẳng may nó rơi thì có phải là gì, là cuộc sống của mình gặp vấn đề không? Đúng không? Thì ở đây là gì? Là luôn luôn mình sẽ phải lựa chọn. Luôn luôn mình sẽ lựa chọn là gì? Là tôi chọn cuộc sống của tôi. Thì khi đấy là cái cách thức tiếp cận của mình nó cũng sẽ khác. Hòa tin chắc điều đó, và bản thân Hòa đã thay đổi từ đó đến bây giờ. Cách thức tiếp cận của mình đối với việc đầu tư này, Hòa coi cái việc đầu tư nó chỉ là một phần cuộc sống thôi, nó không phải là cuộc sống của mình. Cuộc sống của mình còn nhiều thứ lắm, nó còn là gia đình của mình hàng ngày, đúng không? Đó là nó còn là những cái công việc hàng ngày của mình. Đầu tư nó chỉ là một phần thôi, nó đâu phải là cuộc sống của mình đâu. Mình bỏ tất cả vào đó có phải là mình chết không, mình mất hết. Đấy, bây giờ có nhiều người là gì, gia đình ly tán, vợ chồng cãi nhau bỏ nhau, bố mẹ anh em chẳng nhìn mặt nhau nữa rồi, nhiều chứ. Đấy, cứ đi vay nợ xong bây giờ có người phải, bố mẹ phải bỏ tiền ra trả nợ cho con, hay là thế chấp nhà để trả cho con. Đấy, tôi không biết. Rồi khi đặt bút ký ở bất kỳ một cái giấy tờ gì lại rất nhẹ lòng, tin tưởng, đặt niềm tin vào một ai đấy để ký chứ. Tức là đặt niềm tin vào một nhân viên nào đó hay một tổ chức nào đó để ký, rất nhẹ lòng để ký. Tức là mình thiếu hiểu biết về cái đó, và cái niềm tin của mình có phải là đang đặt sai chỗ không? Đúng không? Mình tin người có đúng hay không? Mình tin tổ chức có đúng hay không? Mình tin vào một tài sản nào đấy có đúng hay không? Thế bây giờ mình tin vào cái gì bây giờ? Đúng ạ. Hòa trước đây Hòa cũng phải trả lời cho mình những câu hỏi đấy. Chẳng nhẽ mình lại đánh mất niềm tin của mình vào cuộc sống, mình chẳng tin ai nữa cả. Thực sự là như thế. Thế bây giờ cái mình tin là cái gì bây giờ? Ở đây cái điều mình tin là cái gì? Hay là mình không tin được cuộc sống này nữa. Bây giờ mình không còn tin một ai nữa rồi, không còn tin một người nào nữa rồi. Thế mình tin vào cái gì bây giờ? Hay mình tin là chỉ mỗi bản thân mình thôi. Và đôi khi mình cũng chẳng tin vào bản thân mình nữa cơ. Bởi vì khi mình sợ mình vẫn còn sợ mình quyết định mình sai mà. Đúng không? Mọi người có bao giờ là không tin vào bản thân mình không? Có chứ, đúng không? Nếu mà ai có không tin vào bản thân mình thì trong lúc này thì gõ là một giúp Hòa đi. Đấy, bạn Minh Hạnh bảo là ít. Đúng. Kể cả bản thân Hòa nhá, là nhiều khi mình cũng không tin vào bản thân mình đâu, không tin vào quyết định của mình luôn. Và khi Hòa ngồi với rất nhiều người cũng thế luôn nhá, là không. Bây giờ em quyết em bán, em cắt em bán, em vẫn sợ sai. Đấy. Tức là niềm tin của mình bây giờ là nó không biết còn tin vào cái gì nữa. Thế là cái bây giờ cái quan trọng bây giờ là cái tư duy của mình ở cái chỗ này đấy. Mình tin vào điều gì? Mình chỉ tin được vào cái chân lý cuộc sống thôi. Mình chỉ tin được vào điều đó thôi. Chỉ có chân lý cuộc sống của mình thôi. Chân lý sống. Và mình tin điều đó thôi. Chứ còn mình khó tin vào những người khác. Bây giờ mình chọn một cuộc sống là vui vẻ, bình an. Thì mình tin vào điều đó thôi. Mình chỉ tin vào điều đó và điều đó đúng mà, đúng không? Vì đó là nhu cầu của mình. Gọi là nhu cầu thực sự mình muốn ấy. Thực sự cái điều mình muốn là cái đó. Và mình sẽ chỉ tin vào điều đó thôi. Thì cái hành động của mình ấy, mà nó phục vụ cho điều đó thì nó là đúng. Hoặc các tài sản của mình lựa chọn nó phục vụ cho điều đó là nó đúng. Thì cái cuối cùng vẫn là cái gì? Cái lựa chọn của mình trong cuộc sống của mình đấy. Thì lúc nào mình cũng đặt cái đấy lên số 1. Và khi tất cả những cái lựa chọn của mình nó phải tham chiếu vào cái đó. Ai cũng muốn có một cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc, đúng không? Đấy là chân lý rồi đấy. Đấy là mong muốn của tất cả mọi người. Và tại sao khi mình đặt bất kỳ một cái quyết định của mình vào một cái gì đó, vào một tài sản nào đó, mình lại không nhìn vào cái đó, mà mình lại nhìn vào tiền, mình lại nhìn vào phần trăm lợi nhuận, đúng không? Có bao giờ mọi người để ý xem là khi mình đặt một quyết định nào đó, mình chỉ nhìn vào phần trăm lợi nhuận hay mình nhìn vào cái sự an toàn cuộc sống của mình? Đấy là lựa chọn đấy. Lựa chọn này là của mỗi người nhá. Hoặc không nói ai đúng ai sai cả. Nhưng mà khi mình lựa chọn vào tiền, vào lợi nhuận thì cái sự mất mát của mình nó sẽ nằm ở trong đó. Cao hơn, đúng không? Nhưng mà khi mình lựa chọn vào sự an toàn cuộc sống thì sự mất mát của mình và tin chắc nó sẽ được giảm thiểu, tối thiểu. Và bây giờ để khi mình có tư duy rồi, tư duy lựa chọn rồi, chọn cái thứ mà thực sự mình cần rồi, mình rõ ràng như thế rồi, thì mình mới đưa ra những cái tiêu chuẩn hay những cái nguyên tắc của mình. Các cái nguyên tắc của mình ở đây là mình có mấy nguyên tắc này thôi và chia sẻ lại với mọi người để đảm bảo sự an toàn cho mọi người trong cuộc sống. Nếu ai muốn một cuộc sống mà cảm thấy an toàn và bình an trước mọi biến động, thứ nhất là gì? Thứ nhất là luôn cho mình một đường đường lùi, luôn cho mình một đường lùi về sau. Đấy, làm gì thì làm, luôn để cho mình một đường lùi, luôn có một cái cánh cửa đằng sau để mình thoát đường lùi. Đừng đóng chặt tất cả cánh cửa của mình lại. Làm một cái gì đó mà mình đóng chặt tất cả cánh cửa của mình lại là chết. Phải có một đường lùi về sau cho mình. Thứ hai là gì? Là không bao giờ đặt niềm tin vào một ai đó, vào một tổ chức nào đó, hay vào một tài sản nào đó, hay vào kể cả chính bản thân mình. Mà cái cần đặt niềm tin ở đây là gì? Là chân lý cuộc sống. Cái đấy là cái mình cần đặt vào. Cái lý tưởng sống của mình ý, mình phải đặt vào nó. Và nếu ai chưa có cái đó thì phải xây dựng. Cuộc sống này không phải là chỉ có đi làm và kiếm tiền về nhà. nên làm gì là mình thay đổi đi cái điều đó, thì tự nhiên là mọi thứ, cái hành động của mình nó sẽ khác đi. Cái thứ ba là gì? Nguyên tắc thứ ba là không bao giờ bỏ trứng vào một giỏ. Không bao giờ được bỏ trứng vào một giỏ. Tài sản nào cũng có rủi ro. Bất kỳ tài sản nào cũng có rủi ro. Và tài sản an toàn nhất có lẽ bây giờ có lẽ là gì? Là trái phiếu chính phủ. Mà cái đó có khi còn có thể là đau ấy, là chuyện có thể xảy ra như đùa. Nên không bao giờ đặt niềm tin vào bất kỳ một cái thứ gì. Thì cái điều đó nó cho mình cái phương án là gì? Không bao giờ bỏ trứng một giỏ. Nhưng không bao giờ bỏ trứng một giỏ nó cũng phải có tư duy ý. Tức là ở đây là gì? Tư duy không bao giờ bỏ trứng một giỏ, tức là mỗi cái giỏ đấy nó phục vụ cho một mục tiêu cuộc sống của mình là cái gì? Mỗi một giỏ nó phục vụ cho một mục tiêu cuộc sống của mình là cái gì? Không phải là bạn đầu tư all in tất cả vào cổ phiếu xong là bạn chia ra là 10, 15 cổ phiếu đều không đúng. Không phải. Không bao giờ bỏ trứng một giỏ. Có nghĩa rằng là gì? Là mỗi giỏ đấy nó đang phục vụ cho một mục tiêu cuộc sống của mình là cái gì? Nó hỗ trợ gì trong cuộc sống của mình? Bởi vì mình chọn cuộc sống. Mình chọn cuộc sống an toàn, bình an, vui vẻ. Thì mỗi một tài sản đấy nó phục vụ cho mục tiêu đó. Hòa lấy một ví dụ như này. Mình phân bổ, mình bỏ tiền vào cái giỏ trứng là gì? Giỏ trứng phòng vệ, là mình có thể bỏ tiền vào bảo hiểm, là cái ô che cho mình, đúng không ạ? Mình bỏ tiền vào tiết kiệm ngân hàng, mình bỏ tiền vào vàng, hay mình bỏ tiền vào quỹ trái phiếu. Mỗi một thứ đấy nó đã là chia ra các giỏ rồi, nhưng bản chất là nó đang phòng vệ cho những rủi ro cuộc sống của mình. Để mà gì? Khi mình ốm đau bệnh tật thì mình có cái thứ để lo cho mình. Khi mình không có công việc ăn việc làm thì mình có tiết kiệm ngân hàng để nuôi mình. Hay là vàng này, hay là bạn có thể bán bớt quỹ trái phiếu như này. Đúng không? Rồi đến là gì? Bây giờ bạn muốn có thu nhập thụ động thì bạn phải bỏ một cái quỹ tiền sang đó. Một cái quỹ tiền sang thu nhập thụ động là gì? Là bất động sản này, đúng không? Cho thuê này, dòng tiền này, rồi hay là gì? Là trái phiếu này, hay là các cổ phiếu của cổ tức. Đấy là một cái giỏ của mình. Họ xin lỗi, là thêm cái giỏ phòng vệ nữa, là cái căn nhà để ở. Cái rất quan trọng lắm, chính là cái căn nhà để ở. Căn nhà để ở. Rồi mình muốn gia tăng tài sản mà nó tránh được lạm phát thì mình phải cho tiền vào những cái quỹ cổ phiếu, hay là cổ phiếu hay bất động sản tăng trưởng, đúng không? Rồi mình có thể đầu tư vào những cái rủi ro cao hơn nữa. Thì đấy là chính là cái cách mà mình không bỏ trứng một giỏ, là mình phục vụ cho những cái mục tiêu cuộc sống của mình là như vậy. Thì hiện tại bây giờ mọi người đang làm như nào? Cái tư duy của mọi người về cái nguyên tắc ấy, nguyên tắc để đảm bảo cho cuộc sống của mình nó bền vững, an toàn, thì mọi người đang làm như nào? Mọi người comment giúp vào nhé. Comment ở phần chat hay comment ở phần bình luận nhé. Và tranh thủ vừa uống nước, mời mọi người uống nước và đọc cái comment của mọi người. Bạn Khoa Bùi bảo may mắn của em là ngày 21 tháng 5 vừa rồi em rút hết tiền ra đầu tư vào vườn mai rồi ạ. Nếu em còn giữ đến bây giờ chắc cũng đau thương như rất nhiều người khác ạ. Sau đợt này em mới thấy thị trường ác nghiệt thật, chỉ sau chiến tranh thôi ạ. Chào bạn Ngọc Tuấn HB nhé, chào bạn chào anh Phạm Lê Lam Anh. Bác Ngọc Tuấn Hòa Bình Bùi này, comment gì đang nằm nghe không nói chuyện giờ lại vào comment. Nếu comment được thì comment, còn hoặc không thì chat trò chuyện cũng vui ạ, tại vì có tương tác được hai người nói chuyện đâu, chỉ có mỗi là bác comment thôi. Đấy là cái nguyên tắc mà để giữ bảo toàn cho mình. Thực ra thì khi mà Hòa đã bị một lần rồi thì đến lần bây giờ thực ra là tài khoản của mình cũng bị giảm chứ, nhưng mà mình sẽ bị giảm không nhiều, có thể là mọi người 40-50% nhưng mà mình sẽ chỉ khoảng độ 20-30% thôi, chỉ đấy thôi, tức là nó không nhiều ấy. Thứ hai nữa là vẫn có kênh tài sản sinh lời đấy, thì nó vẫn bù đắp, nó vẫn bù đắp lại đó. Tất nhiên là mình vẫn bị suy giảm nhưng mà nó không 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 kiểu như ngày xưa là một phát là all in sẽ là mất sạch xong rồi còn đi nợ vay nữa, không. Bây giờ thì mình cảm thấy rất là may mắn ấy, là thứ nhất là mình có cái nhà để ở và mình đã xử lý được nợ đấy rồi, mình vẫn có cái nguồn thu nhỉ. Với tài sản của mình thì nó có giảm thôi nhưng mà mình không phải động với nó, tức là không phải động với nó để bán để tiêu ấy, thì thực sự đấy cũng là một cái may mắn vì là mình tư duy như vậy đấy. Mình tư duy là mình chọn cuộc sống. Đợt vừa rồi ấy, thì bản thân Hòa cái quỹ trái phiếu của Hòa Hòa cũng để mà, và nó rơi bây giờ nó rơi đến 10 mấy% đúng không? Đấy thì mình cũng cũng hơi hoảng đấy, bởi vì là mình không bao giờ nghĩ là quỹ trái phiếu nó rơi như thế. Nhưng mà trong cái giai đoạn này thì khủng hoảng trái phiếu và tất cả mọi người bán hết, mọi người đổ xô, mọi người chạy toán loạn như thế thì các quỹ nó không chịu nổi, nó bắt buộc nó phải bán tài sản đi với giá rẻ để nó có tiền trả cho mọi người, nên là buộc cái việc là định giá lại cái quỹ nó phải giảm đi đó. Thì cũng nói chung là cũng giật mình nhưng mà cũng không sao cả, bởi vì là nó cũng chỉ là một trong những tài sản của mình thôi. Đấy. Tức là chúng ta có rất nhiều các loại tài sản khác nhau, chúng ta phải có như vậy để mà nó luôn phục vụ cho một mục đích gì cuộc sống của mình đấy, chứ không phải là mỗi một tài sản đấy chỉ chăm chăm cái là chỉ làm ra tiền đâu. Có những tài sản nó cũng phải là phục vụ mục đích làm ra tiền đâu, không phải như thế. Hoặc là ví dụ như bảo hiểm nó có làm ra tiền cho mình đâu, đúng không? Đấy rồi cái sổ tiết kiệm bản chất nó có làm ra tiền cho mình đâu, bởi vì là lấy cái tiền tiết kiệm đi tiêu thì giờ so với lạm phát là nó như nhau, nhưng mà nó phục vụ cho cái mục tiêu của mình là gì? Đó là nó giúp cho mình có cuộc sống yên ổn trong những giai đoạn khó khăn, tức mình có thể rút ra đấy, hay thậm chí kể cả vàng cũng thế, tức là mình cần tiền thì mình bán được nó đi, mình dùng luôn thì ít nhất là mình cũng phải sống sót được đấy, một vài năm đúng không ạ, chứ không thể để là cái tình trạng là mình không có tiền tiêu được đó. Thì ở đây cũng phải nói với mọi người là gì, là khi mà thị trường nó nóng ấy, khi mà chúng ta kiếm được nhiều tiền ấy, thì chúng ta cũng phải bỏ vào mấy cái hũ gọi là hũ dự phòng cho cuộc sống của mình. Và nếu anh chị nào mà có tư duy đầu tư hơn Đấy, thì bỏ thêm vào một cái hũ gọi là cái hũ bắt đáy ấy. Hũ để mua thị trường xuống sâu ấy. Đấy. Thì mình bỏ thêm một cái hũ đấy nữa. Thì qua nhiều trải nghiệm thì mọi người sẽ rút ra được bài học thôi. Thế Hòa nghĩ rằng là cái đợt này những cái rủi ro này nó xảy đến với rất nhiều anh chị, thì nó cho chúng ta bài học, nó cho chúng ta cái bài toán để chúng ta giải giải cho chính cuộc sống của mình này. Mỗi một người là một cái tài chính cá nhân khác nhau, và tự mỗi người phải biết là xây dựng cái phương án riêng cho mình thôi, không giống nhau, không giống nhau, nhưng mà nó chỉ giống nhau là tư duy thôi. Hoàng nghĩ là như thế đó. Thì chúng ta có những cái có những cái phòng vệ, có những cái quỹ như thế thì cuộc sống của chúng ta nó sẽ ổn hơn thôi. Tất nhiên thì khi mọi người gặp khó khăn thì mọi người khó khăn 10 thì mình chỉ khó khăn 3 4 thôi. Chứ người ta 10 mà mình cũng 10 thì chết dở đúng không? Thứ hai nữa là cái tư duy như thế này này. Là bây giờ một tài sản nó mất đi, công ty nó mất đi thì coi như mình mất tài sản đấy, nhưng cuộc sống của mình không thể mất được, mình vẫn phải sống bình thường chứ. Chẳng nhẽ là một tài sản mình mất đi, thế là mình mất luôn cuộc sống à, đúng không? Một công ty nó biến khỏi thị trường xong đấy thì là mình bị mất cuộc sống à, tại sao lại thế được? Tại sao mình lại làm mình như thế? Thế có ai đã làm mình như thế không? Hòa trước đây là làm mình như thế đấy. Đấy. Tự nhiên là bây giờ mình OE là một cái, thế là tài sản mất đi, là cuộc sống của mình mất đi luôn, mình mất tất cả luôn. Và mình thấy bây giờ rất nhiều người như thế mất luôn cuộc sống. Và bây giờ thì Hòa mở rộng ra nhé, ngoài trong cái lĩnh vực đầu tư mình nói như vậy, thì trong tất cả các lĩnh vực khác Hòa cũng đang áp dụng cái tư duy này. Trong cái việc kinh doanh, trong việc lựa chọn các đối tác, hay là trong việc đi làm thuê, là mình tư duy tương tự như thế. Là mình không đặt niềm tin tuyệt đối vào một đối tác hay một công ty nào đó hay một cá nhân nào đó, là không bao giờ luôn. Mình chỉ đặt niềm tin vào chân lý thôi, cuộc sống thôi, vào cái lẽ sống của mình thôi, chứ mình không đặt niềm tin vào một cái ông nào cả. Đấy. Mình không sợ, mình không muốn, mình không 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 thể bị mị dân vào một cái gì cả. Ngày xưa đi làm thì có khi là công ty họ nêu ra cái văn hóa này văn hóa kia, phải sống chết với công ty. Thế nhưng mà công ty chết thì lúc đấy mình cũng chết à? Công ty phá sản mình cũng đi luôn à? Đúng không? Không thể được. Cuộc sống của mình là cuộc sống của mình. Công ty với mình chỉ là cái hợp đồng lao động thôi. Mình có thể làm và mình sẽ làm đúng với giá trị của mình. Đấy, mình nhận lương như nào thì nó sẽ xứng đáng như thế. Nhưng không, công ty không phải là cái nơi mình sống. Tất nhiên là nhiều người cứ bảo là công ty là một cái ngôi nhà thứ hai của mình. Nhưng mình xác định công ty chỉ là nơi mình đi làm, mình học và mình kiếm lương thôi. Mình kiếm tiền để nuôi sống mình thôi. Chứ nó không phải là cái nơi mà mình gọi là gắn bó cả đời vậy. Hay kể cả các đối tác cũng thế. Mình không thể gắn bó một đối tác này đối tác kia và mình tin tưởng họ được. Không. Không có chuyện đấy. Mình chỉ tin rằng là những gì tốt cho khách hàng của mình thôi. Tốt cho những người bạn của mình thôi. Những gì giúp họ tốt hơn thôi. Chứ mình không tin những cái lợi ích mang lại của đối tác cho mình. Không. Không có chuyện đó. Thế nên là mình sẽ đa dạng hóa, mình lựa chọn những gì mà cứ tốt cho người dùng, cho cộng đồng, cho xã hội thì mình tin điều đó. Còn nếu không tốt thì mình không tin. Đơn giản như vậy. Giống như mọi người bây giờ, mọi người tin bất kỳ ai thì khi mà ít nhất là thực sự là thực tế là người ta làm tốt cho mình và mình thấy tốt thật thì mình chỉ tin cái điều tốt đấy thôi. Chứ còn tin con người họ thì mình làm sao mình tin được, đúng không? Mình sao mình tin được, nên là không được tin ai, kể cả Hòa mà nói mọi người ấy thôi, mọi người tâm sự nói chuyện Hòa không thể tin được ông ngoài được. Mình chỉ tin được cái mà ông ấy đang làm thôi. Đấy. Ví dụ mình tin vào mục tiêu độc lập tài chính hay mình tin vào mục tiêu sở hữu căn nhà đầu tiên, đấy là niềm tin của mình vào nó. Cái đó nó gắn với cuộc sống của mình và nó tốt với cuộc sống của mình tin điều đó thôi. Chứ mình tin gì không này? Đúng không? Mình không tin được đó. Kể cả bản thân mình còn chẳng tin được thì mình tin điều gì nữa? Đúng không? Nếu mà đúng, mọi người cho Hòa một cái like đi. Tặng cho Hòa một cái like đi. Hòa giống như vậy đấy. Thế là khi mình thay đổi cuộc sống là mình điều chỉnh như vậy đấy. Đó. Không tin ai cả. Và không muốn ai tin mình cả. Bởi vì có thể lúc này mình tốt và sau này mình không tốt. Con người mình có thể lúc này tốt nhưng sau này mình không tốt, mình không biết được. Không biết được điều đó. Vì có rất nhiều biến cố xảy ra. Và bất kỳ ai cũng thế. Kể cả ông chủ tập đoàn này, ông chủ tập đoàn kia cũng thế. Không tin được. Nhưng mình tin vào cái lẽ sống, tin vào cái mục tiêu tốt đẹp đấy là nó có thật và nó tốt với mình thật thì mình tin thôi, điều đó thôi, đúng không? Và chính vì khi mình làm cái điều đó thì mình thay đổi cái tư duy đó thì cuộc sống của mình đúng là nó thay đổi thật, nó thay đổi nhiều thứ lắm thực sự, kiểu như là mình tích cực hơn đấy. Mọi thứ mình có niềm tin tích cực hơn đấy. Ví dụ như mình tin vào những điều tốt đẹp, là cuộc sống này nó có những điều tốt đẹp, là mình tin vào điều đó. Mình tin vào những điều tích cực là nó có điều đó đấy. Và khi mình tin vào điều đó thì tự nhiên là luật hấp dẫn nó sẽ dẫn đến mình đến những cái đó. Còn nếu mình không tin vào những điều đó thì đương nhiên là chẳng bao giờ có. Mình lại tin vì những điều tiêu cực thì tất nhiên nó không có. Thế bao giờ thì Hoàng cũng muốn muốn chia sẻ với mọi người là mọi người phải tin vào cuộc sống, cái lựa chọn cuộc sống của mình và cái lẽ sống của mình. Đấy. Và cái lẽ sống đấy là mình phải đặt ra, mỗi người phải đặt ra cho mình để mình tin vào điều đó. Còn khi mình tin vào điều đó thì mình sẽ tìm cách để đạt được nó. Và khi mình tìm cách đạt được nó thì khả năng đạt được nó sẽ cao. À, thì cứ hành trình cứ dần dần như thế. Tại sao mọi người đến đây ngồi với Hoa là vì là mọi người đang đặt niềm tin vào một cái mục tiêu nào đó và mọi người đang trên cái hành trình đó để tìm đến cái mục tiêu đó. Và cái quá trình đó thì sẽ có những người hỗ trợ chia sẻ kiến thức để cho mình thêm kiến thức và từ thêm những kiến thức đấy thì mình được mở mang ra thêm, hoặc là mình có thể trả lời những cái băn khoăn thắc mắc của mình trong đầu mình đang đặt câu hỏi thì mình trả lời được cái điều đó. Đấy. Và mình lại tiếp tục mình đi đến cái mục tiêu đấy của mình. Thế thôi. Đấy. Chứ không thể bám vào ông này, không thể tin được quyết định của ông này. Và có nhiều người cứ hỏi mình là gì? Có nên thế này hay có nên thế kia hay không? Hòa khó trả lời lắm. Vì Hòa không phải là mọi người. Không trả lời được. Không trả lời được. Chỉ có mình là hiểu mình trả lời được là tốt nhất. Nhưng mà có những thứ thì nó cần kiến thức. Đấy, thì nó sẽ giúp cho mình đấy, những cái kiến thức của mình học, mình tích lũy của từng người xong đấy thì mình giúp mình tự mình luận ra, mình giúp cho cuộc đời của mình chèo lái con thuyền cuộc đời mình nhé. Không ai chèo lái thay mình được, mình phải tự chèo lái đấy. Như bác Phạm Thanh Hải bác nói này, học mỗi người một ít biến nó thành của riêng mình là đúng rồi, chính xác. Không học ai được, à không 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 tin được ai cả. Mình chỉ tin những cái mà mình học được cái kiến thức đấy nó giúp cho mình tốt thôi. Những cái kiến thức mà họ chia sẻ ra nó giúp cho mình tốt hơn thôi. Đấy. Chứ còn cái gọi là quyết định của ông đấy rồi ông ấy khuyến nghị cái này cái kia và cái này cái kia phán quyết cái này cái kia thì mình không nên tin. Mình chỉ có tin vào bản thân mình thôi. Và Hòa nói với mọi người là những cái rủi ro nhé. Rủi ro nó còn nó là rủi ro từ bên ngoài và rủi ro bên trong. Đúng không? Tại sao cái chủ đề này mà muốn nói là gì? Là khi rủi ro xảy đến, mình vẫn sống tốt. Thì rủi ro là rủi ro, là rủi ro bên ngoài. Là rủi ro gì? Là rủi ro thị trường. Đúng không? Đấy. Bây giờ rủi ro thị trường là nhiều chứ. Giờ hàng loạt mọi người là đổ xô đi bán trái phiếu, đổ xô đi bán quỹ, đổ xô đi rút tiền ngân hàng thì ông nào chịu được. Đấy là rủi ro thị trường. Các công ty chưa chắc đã chết, nhưng vì là cả loạt rút thì có khi họ chết. Đấy, nhiều khi cả loạt rút là khi họ chết. Bây giờ một ngân hàng to nhất Việt Nam mà tất cả khách hàng đi rút thì họ hỏi mọi người còn sống được không? Liệu còn sống được không? Khó chứ đúng không? Đấy. Cái rủi ro khách quan nó như thế đấy. Rồi từng tài sản đó, đấy là rủi ro từng tài sản. Thế bây giờ đến cái rủi ro cá nhân mình mới là chính ấy. Mà cái này Hòa muốn nói nhiều, mọi người không bao giờ nhìn vào rủi ro của mình. Tất cả, rất nhiều người luôn, không kể Hòa, kể cả Hòa luôn ấy, là cái rủi ro của mình không bao giờ mình nhìn vào rủi ro của mình đâu nhá. Thật sự luôn ấy. Nên là ở đây trong hiện tại bây giờ có 35 anh chị đang ngồi nghe Hòa tâm sự nói chuyện này. Thì hãy quay lại nhìn vào rủi ro của mình. Rủi ro của mình ở đâu? Đấy. Rủi ro của mình nhìn, thứ nhất là ở cái tầm nhìn của mình này, ở cái sự hiểu biết của mình đối với từng tài sản, từng loại hình. Đấy, tức là mình luôn luôn cái tầm nhìn của mình ấy, nó bị giới hạn, nó có giới hạn. Bởi vì sự hiểu biết của mình, bởi trải nghiệm của mình. Thì đấy chính là rủi ro của mình đấy. Thì bây giờ kể cả bây giờ Hòa là ví dụ đầu tư hay quỹ trái phiếu, Hòa cũng chưa bao giờ trải nghiệm đến cái việc là nó rơi một phát như thế, chẳng bao giờ mình nghĩ thế. Thế nhưng bây giờ mình đã gặp cái trường hợp này rồi thì sẽ không có lần thứ hai mình bị như này nữa. Là mình lúc nào mình cũng biết là nó sẽ có rủi ro như vậy, thì luôn luôn mình sẽ có phương án phòng ngừa cho nó. Đấy. Thì đấy chính là rủi ro cá nhân mình, bởi vì cái tầm nhìn của mình nó hạn chế. Đến bây giờ là gì? Bây giờ cái độ tuổi nhá, Hoàn chỉ nói những cái độ tuổi khác nhau thôi. Ở cái độ tuổi 20 tuổi, độ tuổi 30 tuổi, độ tuổi 40 tuổi và độ tuổi 50 tuổi và độ tuổi 70 tuổi. Thì theo mọi người rủi ro nó khác nhau không? Khác nhau nhiều chứ. Đúng không? Ví dụ còn trẻ thì mình còn cơ hội làm việc, làm ra tiền. Bây giờ còn đi về già rồi thì khó hơn chứ. Tất nhiên là vẫn rất, rất nhiều bác làm ra tiền, nhưng mà một số thì ít đó. Đúng không? Bây giờ chỉ sống bằng tiết kiệm là chính thôi. Khả năng đi làm là thấp. Có những anh chị thì còn phải chỉ dựa vào tiết kiệm mà mất tiết kiệm là thôi. Đấy. Rồi rủi ro là về mặt gọi là trình độ hay công việc nữa. Bây giờ những người lao động tự do với những người đi làm công chức nhà nước nó khác nhau, rủi ro khác nhau chứ. Thì chúng ta nhìn vào cái rủi ro của chúng ta để chúng ta ra quyết định cho mình. Thì những người mà có nguồn thu nhập đều đặn ổn định thì rủi ro bao giờ nó cũng thấp hơn. Bây giờ họ mất toàn bộ tài sản thì họ vẫn còn sống được, nhưng những anh chị mà đã đi làm ra tiền khó khăn rồi mà mất toàn bộ tài sản thì sống làm sao được. Thì lúc đấy là mình phải phòng vệ cho mình tốt hơn chứ. Mình phải tìm phương án tốt hơn cho mình chứ. Mình làm sao mình liều hơn được. Đúng không? Nếu mình xác định là mình chọn cuộc sống của mình. Đấy, mình ưu tiên của cuộc sống của mình. Chứ, đúng không ạ? À, có lẽ là Hòa ngồi tâm sự nói chuyện mọi người thế này thôi. Cũng hơn 30 phút rồi. Chúc mọi người buổi tối ngủ ngon nhé. Không phải ngày mai mọi người lại không có thời gian đi làm, chết. Có gì ngày mai, buổi tối ngày mai ngồi nói chuyện, lại ngồi nói chuyện buôn bán với mọi người tiếp. Đấy, cũng rất nhiều chủ đề hay và cũng thực sự là trong cái giai đoạn khó khăn này cũng muốn ngồi nói chuyện mọi người nhiều hơn. Thứ nhất là để giải tỏa cái căng thẳng cho mọi người. Thứ hai để chúng ta cũng có nhiều những cái bài học ấy. Chúng ta khó khăn không phải là cái gì đó mà nó giết chết cuộc sống chúng ta được. Cái khó khăn bây giờ ấy nó là bài học để chúng ta, và nó cũng là cơ hội thực sự là hiếm có để mà chúng ta trải nghiệm, để chúng ta học, và chúng ta coi cái việc đó đi, coi đó là một bài học cho mình đi, thì lúc đó nó mới thực sự là nó có giá trị với mình. Như thế thì anh chị đã đang nâng cao cái chất lượng kiến thức của mình lên rồi, và nếu bây giờ mình có gặp phải thì sau mình không gặp phải. Đấy, như Hòa ví dụ, Hòa bị dính một lần rồi nên lần thứ hai là mình hạn chế bị dính rồi đấy, nên là nhiều anh chị mà bây giờ có dính thì cũng, nếu mà mất ít thì cũng coi đấy là niềm vui, bởi vì sau này ấy, là mình sẽ đỡ bị mất. Ví dụ như Hòa bây giờ là Hòa thấy rất vui là khi trước đây mình bị mất tiền thật sự đấy, là mình biết ơn cái lần đó. Thì sau này mình đến bây giờ thì khi mình có nhiều tiền hơn thì mình lại đỡ bị mất đó. Thì đấy cũng là một cái may mắn đối với mình đấy. Cảm ơn anh chị em nhá, đã dành những thời gian quý báu của mình trước khi đi ngủ ngồi tâm sự và lắng nghe uống trà nói chuyện mọi người. Mời mọi người uống nước nha, trước khi chia tay mọi người nha. Bye mọi người.